Đại chúng, hôm nay thì tiếp tục tiếp nối theo cái phẩm thứ nhất, tức là phẩm tựa của tuần rồi, thì tôi xin có lời thành thật nhắc nhở đại chúng là thay vì từ lâu mà các vị ham mộ tụng kinh hàng đêm hàng ngày đó, thì bây giờ đây là nhân cái dịp mà mình học cái kinh này đó. Hoặc là buổi tối, hoặc là buổi khuya, các vị cứ lấy kinh này mà đọc tụng y như các vị tụng kinh mà các vị đã phát tâm đọc tụng từ xưa nay vậy. Để rồi sáng về đây mình đi nghe. Mà các vị có thì giờ là các vị đọc luôn 3 lượt, một phẩm thôi, phẩm 1 này nè. Đọc luôn cả cái chánh văn, đọc luôn cả cái phần thâm nghĩa. Nếu có thể vẫn đốt nhang bằng Phật đàng hoàng trang nghiêm, rồi đọc tụng bằng kinh này, mà không cần đánh mở nha. Đừng có đánh mở nó lỗ lã vô cùng. Đọc có tiếng cũng được, mà đọc thầm thì nó lại càng chánh niệm. Cái tư duy của mình nó lại là không có bị phân tán. Cho nên đọc thầm thì càng quý, trừ ra cái nghiệp chướng nặng nề nó bị gọi là cái bệnh... là thùy miên đó, cái bệnh buồn ngủ đó, thì nên đọc lớn. Còn cái người mà đọc tới đâu mà nó hiểu tới đó, mà nó sung sướng tới đó đó, thì đọc thầm cũng không bao giờ buồn ngủ, mà đọc 2 lượt 3 lượt càng tốt. Đọc một phẩm đó để sáng chuẩn bị, để sáng đi học. Cách đi làm vậy cái công đức nó tăng trưởng, cái trí huệ nó phát sanh. Mà tôi nhắc cái đại chúng là cái đạo Phật đó là dâu cho người ta tu hành cực khổ giữ giới cho thật kỹ, là để cho nó sinh ra, nó tạo ra cái điều kiện để cho có định. Mà định mà gọi là thiền định á, bất cứ định gì của thiền sư nào dạy cũng đều phải phát sinh ra trí tuệ. Thì cái giới đó, cái định đó mới đem lại cái kết quả thực tiễn của đạo Phật. Chứ nếu như giữ giới cực khổ khó khăn, nghĩa là hành hạ thất thân kiểu nào đó mà cái tâm người đó không có định, là giữ giới đó sai rồi, không đem lại kết quả gì hết. Mà định, mà định cái kiểu nào đó, dầu cho là như cây, như tượng gỗ, hoặc là định xuất hồn trên cảnh giới mông lung nào đó, nó nhiều thứ kiểu, mà nếu không phát sinh được trí tuệ để nhận thức chân lý, là coi như là định đó sai rồi. Do vậy cho nên là cái việc mà mình đọc tụng để bồi dưỡng cái trí tuệ mới là tu đúng. Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Thứ cơ thành đạo, bất phụ xuất gia trí hỷ, cái người xuất gia cũng vậy. Giới giới là cốt để có định, mà định là cốt để nó phát sinh trí tuệ, để nhận thức chân lý. Mà nhận thức chân lý thì mới có được cái quả vô thượng bồ đề. Quả vô thượng bồ đề là cái đỉnh cao của trí tuệ, đạt tới nhận thức chân lý toàn diện. Mà nếu sai, không có cái trí tuệ thì coi như tu lệch mục tiêu rồi. Mình nói tôi nhắc đại chúng như thế. Cho nên bây giờ thì cái phần nguyên văn kinh đó là tôi không đọc nữa. Tôi đọc là tôi đọc để làm gương, để cái kiểu học như vậy phải đọc cái văn kinh cho rõ, rồi sau đó mới tìm hiểu cái nghĩa lý của văn kinh. Mà nghĩa lý của văn kinh thì là cái phần thâm nghĩa, đây là cái phần mà tôi gợi để tôi cô động lại, tôi ghi lại để rồi triển khai thêm cho đại chúng dựa vào đó mà nhớ, mà tư duy về kinh điển. Cho nên hôm nay đây nè, là bắt đầu đi vào cái coi như là cái phần nguyên văn của kinh, là để cho các vị tự đọc. Bây giờ cái phần thâm nghĩa đây. Tiếp tục cái ý bữa trước. Học kinh Phật, các tiền bối thường hay quan tâm cái đoạn mở đầu. cái nghề cho rằng cái phần thông tựa phải có đủ những cái yếu tố lục chủng thành tựu thì mới được xem là chánh thống kinh Phật nói. Lục chủng thành tựu là lục trùng chính tính. Học Phật là nó thường quan trọng về cái điểm đó. Ví dụ như nó kinh Pháp Hoa này, tôi nghe một thời nọ Đức Phật trụ tại Linh Thứ Sơn cùng với số tăng ni đại chúng cả phải có bao nhiêu ngàn người. Thế thì dự án gọi là Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại Linh Thứ Sơn giữ đại Tỳ Kheo Tăng bao nhiêu ngàn người đó. Sau cái điểm đó tôi gọi là lục trùng chính tính, lấy sau cái điểm đó mà làm cái bằng chứng để ra nói rằng là kinh của Phật nói là phải có gì vậy. Nhưng mà đây người ta triển khai đây nè, lục trùng thành tựu hay lục trùng chính tính, tên gọi nó có khác, nhưng tiền bối quan niệm kinh Phật nói thì phải hội đủ những cái điều kiện như thế. Thật lý mà suy, muốn thành tựu một việc gì cần phải hội đủ yếu tố của việc đó, điều đó là tất nhiên. Nhưng nếu là kẻ gian, họ đem cái lục chủng thành tựu này mà họ thay đổi cái địa danh, na ná được vẽ ra những cái tên kinh mới cùng một số đại chúng tương tự cho vào cái phần đầu cái quyển kinh sách dởm của họ, điều đó nếu người ta muốn làm thì chẳng khó khăn gì. Vì vậy đọc kinh điển Phật với tôi, vấn đề văn di tư, tư di tu mới đem lại cho người Phật tử cái trí tuệ đích thực của chính mình. Do vậy cho nên là đừng có sợ. Người ta nói cái lời đó trong sách đó từ Phật, từ Bồ Tát nào, mình cũng phải văn di tư, tư di tu chứ đừng có sợ tội lỗi gì hết à. Nghe mà thấy nó không có phù hợp với cái chân lý, không có đem lại lợi ích thực tiễn cho chúng sinh, thì những cái điều đó dầu để tên ông gì đi nữa, người đệ tử Phật cũng không nghe. Kể cả rằng lời nói đó là của Phật cũng cần phải xét lại mà không hề có tội lỗi. Cái đạo Phật của ta là tuyệt vời là ở chỗ đó, bình đẳng là ở chỗ đó, dân chủ là ở chỗ đó, nhân bản tư cách của con người đưa lên tận cái đỉnh cao, chứ không phải là giáo điều chủ nghĩa như những cái chủ nghĩa giáo điều của ai đó đề ra, dầu sai mà cũng không được phép cãi. Cho nên học Phật là cái người đệ tử Phật nó được một cái hãnh diện chỗ đó, được một cái phước đức ở chỗ đó, tin được một cái đấng mà vô cùng trí tuệ sáng suốt và bình đẳng, tuyệt đối tự do, tuyệt đối tôn trọng nhân phẩm con người, tuyệt đối. Chỗ đó là chỗ hãnh diện của người đệ tử Phật. Không có cái giáo điều gọi là giáo điều chủ nghĩa, Phật không dùng cái đó. Cho nên dù có lục chủng thành tựu, có lục trùng chính tính, nhưng mà nội dung đều được quyền xét lại hết. Rồi tới cái vấn đề mà trước khi Phật nói kinh là Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, cái đoạn này sâu sắc lắm đó nha. Để ý nè, trước khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật vì cái hàng Bồ Tát mà nói kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Cái từ nó hơi dài vậy đó, nhưng mà cũng đừng lấy làm thách mà. Vô Lượng Nghĩa gọi tắt là Vô Lượng Nghĩa Kinh, tức là cái kinh này là cái kinh Vô Lượng Nghĩa. Giáo Bồ Tát Pháp là cái kinh này là những cái thứ kinh mà là cái pháp mà để dạy cho các hàng Bồ Tát, gọi là Giáo Bồ Tát Pháp. Chứ không phải cái kinh đó để dạy cho những cái bậc phàm phu bình thường. Phàm phu bình thường có người tiếp thu không nổi. Thậm chí hàng thanh văn duyên giác cũng có những cái hàng mình tinh tấn thanh văn thì cũng tiếp thu không nổi. Cho nên kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này là thuộc về cái loại Giáo Bồ Tát Pháp, tức là cái giáo pháp để dạy cho các hàng Bồ Tát. Và Phật Sở Hộ Niệm có nghĩa là không phải Phật Thích Ca nói ra kinh này tự ý một mình bày đặt ra, mà là mười phương chư Phật đều là bảo hộ kinh này và tự coi như mình là cái người cùng với Phật Thích Ca đồng ý hoàn toàn, không có gì sai khác. Chư Phật đều hộ niệm, coi như mười phương chư Phật đều xác định kinh đó là chân lý chung của mười phương chư Phật, gọi là Phật sở hộ niệm. Cho nên cái từ nó hơi dài nhưng mà cái nghĩa nó rõ ràng, chứ nó không có cái gì rối rắm đâu. Việc làm này của Phật có dụng ý sâu xa, có nghĩa là muốn hiểu kinh Pháp Hoa phải chuẩn bị tư tưởng qua kinh Vô Lượng Nghĩa. Phải chuẩn bị tư tưởng của mình là phải nghe kinh Vô Lượng Nghĩa này trước, rồi mới có thể nghe kinh Pháp Hoa hiểu được. Cũng giống như là ở đây mà trước khi mà tôi giảng kinh Pháp Hoa là tôi giảng về thừa, cũng là cách chuẩn bị đó nha. Phải nắm cho vững nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Mà nắm vững tư tưởng từng thừa vậy thì nghe kinh này mới là không đem so sánh lộn xộn, để rồi sinh ra cái thắc mắc. Không thể lấy tư tưởng của cái thừa đại thừa mà đem so sánh, sao lại người ta hiểu vậy, người ta cúng vậy, người ta lại vậy, người ta nguyện vậy, người ta cầu vậy, người ta tu vậy, người ta giữ giới vậy. Còn bây giờ kinh này lại nói khác những cái kia. Thế thì tư tưởng của nhân thừa, thiên thừa khác, của thanh văn thừa, giới luật cũng khác, mà tư tưởng của đại thừa thì khác. Do vậy cho nên phải học thừa cho kỹ để không có so sánh lộn xộn. Rồi thời, cũng phải học thời cho thành kỹ. Ngũ thời phải học cho kỹ. Cái tư tưởng kinh điển của cái thời gọi là thời Hoa Nghiêm thì nó khác. Hoa Nghiêm tối sơ tam tính Nhật khác. Mà còn cái thời A Hàm là cái thời cũng gọi là cái thời Nhật Thanh Chiếm Chiếu, để dạy phổ biến cho tất cả mọi hạng người tiểu thừa đều có thể tiếp thu, thậm chí phàm phu cũng có thể tiếp thu nhờ cậy được giáo lý của cái thời đó. Thế thì đây gọi là thời A Hàm, 12 năm chiếm khoảng 49 năm. Thời Vô Đẳng là đại thừa đó, người có chứng đắc đại thừa mới tiếp thu tư tưởng đại thừa được, còn bằng không là nghe là tháo túc liền, là chán ngán liền. Đây đó là A Hàm thập nhị phương đẳng tạng. Thời Vô Đẳng 8 năm, trong khoảng 49 năm trước giáo của Phật. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, cái thời Bát Nhã, cái chủ đích Bát Nhã là khai thị con người, đưa tới cái trí tuệ tuyệt đỉnh, phải nhận thức cái thực tướng của chân lý, phải làm thế nào mà cái người hành giả thấy cho được thực tướng là vô tướng, vô tướng bất tướng, vạn pháp nhìn bằng Bát Nhã Ba La Mật, bằng trí tuệ của đại thừa này thì thấy vạn pháp diệu sanh như quyến. Cho nên vạn pháp dài không, không mà không phải là không, dính dính như lông rùa từng cỏ là cái không có gì, mà trong cái không đó nó sẽ duyên thể hình thành ra vô lượng cái hiện tượng quyến hư. Do vậy cho nên là hiện tượng quyến hư không phủ nhận, vẫn có, nhưng mà cái có này không thật có, cho nên gọi đó là không. Mà không không phải hoàn toàn rỗng, không chính nghĩa không có gì hết, cho nên ta gọi là không mà chẳng khác có, có chẳng khác không, có là không, mà không đây tất là ngay trên cái hiện tượng sự vật đang có. Đó là tư tưởng của Bát Nhã đó. Nhị tập nhị niên Bát Nhã Đàm, 49 năm trước giáo, 22 năm triển khai về cái tư tưởng đó. Cho nên là đại chúng để ý là học mà không có sanh được, phát sanh được cái trí tuệ coi như không có kết quả đâu. Cuộc đời Đức Phật 49 năm trước giáo mà chôn vùi trong cái tư tưởng Bát Nhã, hướng dẫn cho mọi người nhận thức được cái chân lý giải pháp giải không như sanh như quyến, tiếp 22 năm. Quan trọng vậy đó. Người Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên là cái thời chót rồi. Thời này nói một lần cuối cùng rồi, để không còn gì nữa để nói. Thì thời Pháp Hoa Niết Bàn là 8 năm chót. Mà như là Phật dạy thì sau 3 tháng nữa Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật nói kinh Pháp Hoa. Nghĩa là nói rồi không còn kinh gì để nói. Để mà chuẩn bị ha, chuẩn bị học kinh, cái tư tưởng của đại thừa Vô Lượng Nghĩa kinh, rồi mới học kinh Pháp Hoa được. Còn tôi thì chuẩn bị cho Phật tử là vừa thừa vừa thời, vừa giáo. Giáo là bản giáo, thông giáo, biệt giáo, là nguyên giáo. Thông giáo là giáo lý phổ biến cho từ phàm phu cho tới thanh văn duyên giác, Bồ Tát đều có thể học được. Mà cái chú ý của thông giáo là hàng nhị thừa và phàm phu đều có thể nhờ cậy được, gọi là thông. Còn biết là riêng cho đại thừa, nguyên là đại thừa mà nó trọn vẹn. Mà kinh này là thuộc về nguyên giáo. Vì vậy mà để ý là không được đem so sánh với những cái hiểu biết của các cái bộ kinh khác. Các bộ kinh không phải là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, đừng có đem mà so sánh. Cho nên là trước khi học kinh Bát Quan là phải chuẩn bị tư tưởng qua kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Nói cách khác, phải có ý thức trong sự tiếp thu tốt về cái chân lý thuần viên độc diệu. Thuần viên độc diệu tức là nó nhiễm màu một cách riêng biệt, cái tính chất riêng biệt, nhiễm màu riêng biệt của cái tông quan, nó viên mãn một cách trọn vẹn, gọi là thuần viên độc diệu. Để đệ nhất nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Quan, chuẩn bị để mà tiếp thu cái tư tưởng thuần viên độc diệu đệ nhất nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Quan. Đệ nhất nghĩa tức là đệ nhất nghĩa đế, là chân lý tận cùng chân lý, gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa. Nhưng không được hiểu rằng kinh này có nhiều nghĩa. Cái chỗ này mà tôi mà khi mà tôi mà triển khai tâm đắc cái chỗ này rồi đó, tôi sung sướng vô cùng. Mấy chục năm trời tìm hiểu cái chữ kinh Vô Lượng Nghĩa tìm không ra, phải mấy chục năm trời mới kết quả mới bung ra được cái vỏ này đó. Thành nó Vô Lượng Nghĩa mà không phải là nhiều nghĩa, lạ lùng vậy đó. Hiểu Vô Lượng Nghĩa là nhiều nghĩa, hiểu như thế là sai. Vô Lượng Nghĩa ở đây phải hiểu là không cắt nghĩa được. Cắt nghĩa kiểu nào, ngôn từ khéo léo đến đâu, nói hoài, nói mãi, nói vô lượng ngữ ngôn, thậm chí vô lượng kiếp số cũng không diễn đạt thấu đáo được cái chân lý của ý kinh Phật dạy, ngoại trừ cái người thể nhập. Người thể nhập đó tức là nhập Phật tri kiến đó thì mới đi sâu vào, mà là cái mới tiếp thu được cái ý tưởng Vô Lượng Nghĩa. Còn mà không là nói gì cũng không đúng. Chỉ Vô Lượng Nghĩa là vậy. Nói trọn kiếp, nói chuyên ngôn vạn ngữ, nói bằng cách nào cũng đều không đúng. Ngoại trừ người thể nhập thì mới hiểu được cái kinh Vô Lượng Nghĩa. Chứ nó nói người ta tưởng đâu là cái gì ghê gớm lắm chứ không có gì hết. Đây là Vô Lượng Nghĩa nè. Bây giờ đại chúng ai là người ngôn ngữ phong phú bằng cấp cao diễn đạt cái vị nước, cái hương vị của nước, cái độ nóng lạnh của nước mà tôi đang uống, thì tôi xin chịu tất cả làm cái gì để cung phụng cho các vị từ đời này qua đời khác, tôi chịu hết. Đâu ai là người bằng cấp cao nhất, kiến giải cao nhất, thông minh nhất ở đây, nói thử coi. Đó, nó là Vô Lượng Nghĩa là vậy. Từ đó người đã nhập, chỉ có người uống nước mới biết được cái độ nóng cỡ nào, ấm cỡ nào, ngọt cỡ nào, thơm cỡ nào, hay là có mùi gì tanh tanh hôi hay không, chỉ có người đó biết thôi. Còn cái người mà không có thể nhập bằng cái tự uống này thì các vị có nói gì nữa đều là nói chơi vậy thôi, không bao giờ trúng được. Vô Lượng Nghĩa là vậy. Do vậy cho nên là cái ngày Mã Minh Bồ Tát luôn đã thời khởi tính mà ông dùng một cái câu thiết là coi như trời long đất lở và biển trà sóng cuộn. Tuyên bố một câu là nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm dương tướng. Vì sao vậy? Vì sao nó giữ vậy? Bất cánh bình đẳng, cố dành chân như tất cả các pháp từ xưa nay nó xa rời cái tướng văn tự, xa rời cái tướng danh tự, văn tự khác mà danh tự khác, xa rời cái tướng ngôn ngữ, xa là rời cái ý nghĩ của mọi người. Nó rốt ráo bình đẳng, gọi nó là chân như, các pháp là chân như. Chỉ có người thể nhập bản thể chân như thì mới biết được, chứ còn là nói cái gì thiên ngôn vạn ngữ đó, xa rời tất cả. Như cái bông này thì ly danh tự tướng đó chứ, gọi đây là hoa hồng trúc chưa, ăn nhầm gì với cái hoa hồng đó. Rồi có người không đặt là hồng mà gọi là hoa hường, hường trúc chưa, hường với hồng cũng thứ thôi. Những cây, những cái lá này mà nói cái gì, nói cây gì lá gì đều không trúng hết. Vì ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, tất cánh bình đẳng, nó vậy vậy, nói cái gì cũng không trúng hết à. Cho nên các vị mà thâm nhập cái tư tưởng đại thừa vô lượng nghĩa rồi là các vị nhìn đời toàn là trò quyển quá đã bày ra đấy. Kiếp phù sanh trông thấy mà đau của ông Như, ông Nhậu, trò quyển quá đã bày ra đấy. Kiếp phù sanh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua là một nắm cổ khâu sanh rì, tức là cái nắm mồ, có cái gì mà ra cái gì đâu. Mùi tục lý, lưỡi tê tân khổ mà đường thế đồ gót, rõ kỳ khu, sống còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp rền, có nhậm gì đâu. Đạt tới cái chỗ đó rồi, các vị thấy cái học Phật nó mới đem lại cái kết quả vô cùng, đem lại sự an lạc cho con người thật sự, chứ không phải là nói để mà nói đâu. Và đem vô lượng nghĩa ở đây phải hiểu là không cắt nghĩa được. Cái nghĩa kiểu nào, ngôn từ khéo léo đến đâu, nói hoài, nói mãi, nói vô lượng ngữ ngôn, thậm chí vô lượng kiếp số cũng không diễn đạt thấu được cái chân lý của ý kinh Phật dạy, ngoại trừ người thể nhập. Như nhân ảnh thủy lãnh noãn tự nhiên, cốc nước đó nóng hay lạnh chỉ có người được uống mới biết cái chừng độ của nó, cái hương vị của nó, cái thơm mới là hôi của nó. Người đệ tử Phật phải hiểu vô lượng nghĩa qua cái tinh thần tu học đó. Sau đây lời Phật dạy cho Bồ Tát Đại Trang Nghiêm và các Bồ Tát phải tu học về cái giáo lý vô lượng nghĩa của Đại Thừa. Đây là kinh Pháp Hoa mà tôi đem kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa tôi diễn đạt cái cốt lõi, cái cốt tủy của nó. Cái đoạn này đây nè, các vị học cái này, để ý mà học cái này. Đây là kinh vô lượng nghĩa đây nè, nguyên tắc đây nè. Phật bảo, này Đại Trang Nghiêm, Bồ Tát muốn tu học cái pháp môn vô lượng nghĩa thì phải nên quan sát hết thảy các pháp từ trước tới nay, tánh tướng thường rỗng rang vắng lặng, thanh tịnh bản nhiên, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt, không đến không đi, không một không khác, không thường không đoạn, không ra không vào, không lùi không tiến, ví như không, không có cái hai. Đó, ở đây thì vận dụng cái lối mà sau này Bồ Tát Long Thọ tôi viết ra cái bộ luận Trung Quán, ta dùng bát bất trung đạo. Các bát là bất sanh, bất diệt, bất khứ, bất lai, bất thường, bất đoạn, bất xuất, bất nhập. Rồi còn kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì là thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất định, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thân hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, nải trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đó, tôi nói cái đó thì tôi đã lắm, nhưng mà được các vị nghe chắc nổi giận cái gì nghe không biết vậy. Nhưng mà với tôi thì là bởi vì nó thâm căn cố đế rồi, vì người ta học kinh chữ Nho nó quen rồi, đọc như vậy y như là nói diễn đạt nghĩa rồi, cho nên đọc nó sung sướng vô cùng. Và các vị thì phải đọc cái này nè. Các pháp từ trước tới nay tánh tướng nó thường rỗng rang vắng lặng, thường rỗng rang vắng lặng đó nha. Sanh tại mình thấy nó sanh, chứ kỳ thật là cái sanh đó gọi là sanh không thật, sanh cái sanh đó gọi là quyển sanh. Còn mình thấy nó là diệt đó, chứ kỳ thật nó không có thật. Diệt, cái diệt nó gọi là quyến, quyến diệt. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà kỳ thật sanh diệt đó không có cái nào sanh mà cũng có cái nào diệt. Không có cái nào tồn tại vĩnh viễn mà cũng có cái nào mất hẳn đi đâu. À, do vậy tôi gọi là bất sanh bất diệt. Chẳng qua là bản thể duyên sanh ra hiện, hiện tượng. Rồi là cái nhân duyên mà là bảo trì cái hiện tượng đó nó thiếu đi, thì cái hiện tượng đó lại trở về bản. Bạn sẽ y như vấn đề sống mòi bong bóng bọt, duyên sanh trên mặt nước phẳng lặng như tờ vậy. Bạn sẽ nước phẳng lặng như tờ mà do có điều kiện có duyên thì nó sanh, nó sống mòi bong bóng bọt. Rồi hết duyên gió, hết duyên khuấy động thì sống mòi bong bóng bọt, nó lặn xuống trên thể phẳng lặng như tờ kia. Vậy thì cái sự sanh có thật sanh không? Và khi mà nó lặn xuống có gọi là thật diệt không? Đó, các pháp từ xưa nay nó vắng lặng, nó thanh tịnh là đại để là như cái ví dụ đó. Cho nên dịch tới cái chỗ này rồi thì chuyện gì mà phải thở. Do vậy mà tôi đề nghị đại sáng chào nhau, bất tham sanh, chiều chào nhau, bất quý tử, tối gặp nhau nữa, chào Diễm Ly Tam Độc. Bữa hôm tôi nói chào Phật tướng là cái đó khó hiểu quá. Chào thôi, Diễm Ly Tam Độc, ngon không? Đó nó được quá rồi. Sáng là chào bất tham sanh, chiều chào nhau, bất quý tử, tối gặp chào nhau, Diễm Ly Tam Độc. Mình cũng bất chấp theo kiểu Mỹ, kiểu Anh Lê mà. Sáng thì chào nhau khác. Chứ chào có thứ hoài, gặp nhau cũng chào nhau cái vậy thôi thì nó không hay. Good day, good morning. Chiều 12 giờ đó đi, good evening. How are you? Tối thì good night. Rồi nếu mà tạm biệt thì bye bye. Thế thì tại sao mình không chào kiểu bất sân sân? Chiều gặp bất quý tử, tối gặp chào nhau. Diễn ly tâm đồng là bởi vì sao? Vấn đề sinh tử có gì đáng sợ đâu? Đó là vấn đề hiện tượng duyên duyên sanh. Đó là những cái hữu cùng mà nó nổi, nó chìm, nó sanh, nó diệt, nó ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng thôi. Sự vật hiện tượng là những cái hữu cùng, nó sanh, nó diệt, nó nổi, nó chìm, nó ẩn hiện trong cái bản thể của vũ trụ vô cùng. Vì chuyện gì mới sợ chứ? Cho nên mà mình huấn luyện tâm hồn của mình hằng ngày cho nó quen đi rồi là các vị sẽ trở thành vô địch, không có cái gì làm cho các vị sợ. Cho nên Đức Phật có cái pháp tứ vô sở quý đó chứ, không có sợ. Bản thân ngài không hề có cái sợ, và thuyết pháp hướng dẫn mọi người, tôi hướng cho mọi người cũng cái tinh thần không sợ như vậy. Là vì nhận thức được chân lý rồi thì chân lý nó là vậy mà. Tự nó thanh tịnh, bản nhiên không sanh, không diệt, không đến, không đi, không đoạn, không thường, không lui, không tới. Nó thanh tịnh, vắng lặng. Như mặt nước phẳng lặng như gương, còn sự sanh diệt chỉ là do nhân duyên mà duyên sanh duyên diệt. Không có cái gì mất hết, sợ là sợ cái gì. Chúng ta ơi, nó thâm nhập được cái đó rồi, tôi nói trên cõi đời này cứ sống mà chơi. Làm chơi, ăn chơi, đi chơi, ngủ chơi, tắm rửa chơi. Mọi thứ đều chơi hết, cuối cùng sống không nổi nữa, nó già rồi, thì chết chơi vậy thôi. Nhưng mà tôi cũng báo cáo trước một chút là để các vị nói nghĩa là trước khi chết là nó có đau. Nó có đau bằng cái tạng nào, trong ngũ tạng lục phủ, trong ngũ quan tứ chi, rồi nó mới kiệt sức thì nó mới chết. Nhưng mà có người thì đau rất nhẹ, chết một cách tử an, tôi gọi là sinh thuận tử an, là người đại phước. Còn có người thì nó cái phước mình mỏng thì nó cũng có hành hạ mà nhẹ nhẹ, còn cái phước mà là cái phước mình mà quá mỏng á thì nó có hành hạ, là có khi nó đau nhiều á. Do vậy cho nên mình phải bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ để cho nó lớn lên, nó dày lên, thì cái lúc mà mình chết á nó an lành, nó nhẹ nhẹ. Chứ tôi nghiên cứu rồi, Đức Phật trước khi ngài nhập niết bàn, mình gọi là nhập niết bàn, chứ thật là ngài chết á, ngài vẫn có đau. Cho nên ngài vận dụng cái trí mà nhập bốn cái thứ địa cảnh, sơ thiền tức là ly, để mà sanh cái hỷ lạc, để chịu đựng cái đau đó, chống cái đau đó, nhập lên nhị thiền cảnh để cho nó chống cái đau, nhập cái tam thiền là ly hỷ để cho thưởng thức cái diệu lạc, lấy cái diệu lạc mà chống cái đau. Rồi nhập tứ thiền, cảnh tứ thiền là xả hết vạn pháp giai không, thì bản thân này cũng là một thứ không ở trong vạn pháp. Nhập thiền, nhập định lên xuống, tứ thiền vậy mấy lần. Điều đó tôi nghiên cứu ra, tôi tư duy trong thiền định, tôi thấy rằng Phật có đau. Nhưng mà tôi lấy cái đó là trị cái đau đó. Thì chúng ta nữa cũng vậy thôi. Cái ngày chúng ta chuẩn bị bỏ xác thân tứ đại này, ai cũng có đau. Tùy theo cái phước đức nhân duyên mà mình bồi dưỡng hàng ngày, nó có thể quá giải đi những nghiệp trước nặng nề thì mình sẽ nhẹ nhàng đó. Chứ có, chứ đừng có nói tổn đâu là người tu rồi mà muốn rút hồn người nào rút là cái đó là nói láo, không có rút được, trừ ra uống thuốc chuột, quất vô trong một gói thuốc chuột, một chai thuốc này là nó rút ở trong vòng chừng 2 tiếng hò. Còn cái bình thường là không có rút dễ đâu. Nhiều khi người ta có đau nhưng mà người ta thiền định, người ta tu tập, ta dùng cái phương pháp thiền định để đề kháng cái đau đó, cho nên mình thấy là an nhiên. Chứ vẫn có đau đó. Thành ra đọc cái đoạn đó đó nha. Kinh này nè, sau này có bài kệ chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Tịch diệt tướng là vậy đó. Cái tướng của các pháp thường vắng lặng, mà vắng lặng mà không phải có nghĩa, không có nghĩa là nó không có gì hết. Vắng lặng là bản thể mà vẫn có thể duyên sanh ra hiện hiện tượng, dù là hiện tượng sanh diệt diệt sanh, nhưng mà cái sanh nó không thật sanh, sanh để rồi diệt, cái diệt không có gì mất hẳn cả, cái diệt để rồi sanh ở trong bản thể thường mình kia. Là nó vậy đó, mà phải tu tập mình nắm cái đó đó để mà an thân lập mạng, gửi ở trong cái đó đó nó mới sung sướng được, mới là giải thoát được, mới là vô quý được. Còn bằng không rèn luyện ý chí như vậy thì cầu nguyện gian tinh lại lục lễ bái giữ giới thiền định kiểu nào đều là coi như không có đạt chân lý, mà không đạt chân lý, không nhận thức được chân lý là vẫn đau khổ thôi. Cho nên cái kinh Vô Lượng Nghĩa này, khi mà tôi mà bừng tỏ ngộ được cái chân lý đó, thấy nó sung sướng vô cùng, mà không còn cái gì mình không diễn tả được, bởi vì nó là cái chân lý cùng cực của đạo Phật mà. Đây tiếp đây nè, cái đó là nó thanh tịnh ví như không, không có cái hài, chỉ vì chúng sanh quạnh chấp. Cái chữ quạnh chấp này nó hay lắm. Quạnh chấp là cái chấp đó nó đột xuất, nó nảy sinh ra do cái chữ quạnh chấp đó. Mà tôi rất thán phục cái câu đối là tùy trần tục cảnh ngã pháp quạnh sanh, cái quạnh đó vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp đó, vô minh nó cứu cánh vọng thành, nó vọng thành một cách cứu, cứu cánh thì nó thành ra, nó sinh ra cái thứ nghiệp hữu lậu là tham sân si, chứ có cái vô minh đó nó đâu có thật đâu, nó là cái vọng thành đó, chữ quạnh sanh đó, nó là cái loại quạnh sanh. Cho nên những cái chữ trong Phật giáo có những chữ mà rất là thâm hậu, chỉ vì chúng sanh chấp lấy cái giả dối rồi cho là cái này, cho là cái này cái kia, cho là được là mất, khởi ra cái tâm niệm không lành, tạo mọi điều ác nghiệp, cho vậy mà lân quanh trong sáu nẻo, chịu mọi sự khổ đau vô lượng ức kiếp mà không tự biết để tìm lấy lối ra. Do nó quạnh chấp đó, quạnh chấp ngã, nghĩa là nó đột xuất nên nảy sinh ra cái chấp ngã, mà cái đó không phải là vốn, cái vốn có của mình. Đó là đoạn đó, là đoạn của cái Vô Lượng Nghĩa đó. Này Đại Trang Nghiêm, tu học Vô Lượng Nghĩa, Bồ Tát phải quán chiếu tư duy pháp tướng như vậy, nó sanh như vậy, pháp tướng như vậy, nó trụ như vậy. Chỉ như vậy đó là không biết cái gì, cái gì cũng được. Ví dụ hòn núi cao hơn mặt biển cả 7-8 ngàn thước, hỏi vì sao nó cao vậy? Đừng hỏi tại sao. Cái hòn núi nó cao như vậy, nó là pháp tướng của nó như vậy, nó sanh như vậy. Rồi cho nó sừng sững ngoài trời, nó không sợ mưa nắng gì hết thì sao? Ừ, pháp tướng như vậy, nó trụ như vậy. Tại sao lúc nào nó lỡ y rồi nó phun lửa lên, nó làm cho nó là cả bao nhiêu làng người ta chết đóng nữa, mà nó có ý nó hại người ta không? Không, pháp tướng như vậy, nó dị như vậy, nó dị có nghĩa là nó biến đổi đó. Thậm chí nó lỡ đá y nó lăn đi cấp 1-2 làng, cái chết nhà cửa người ta cũng có. Ờ, mà nó có tính với ai đâu? Không, pháp tướng như vậy, nó dị như vậy, nó dị tức là nó biến đổi đó, nó thay đổi đó. Tan biển biến như Thương Hải, Thương Hải biến như tan biển. Pháp tướng như vậy, nó dị như vậy. Sông Đồng Nai trên kia nó lỡ từng bựng, ầm ầm vậy đó. Thế thì nó có muốn lỡ lại hay không? Không, pháp tướng như vậy, nó dị như vậy, rồi nó lỡ ầm 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 ầm, rồi pháp tướng như vậy, nó diệt như vậy. Đó, cho nên không có tính ai hại ai gì hết. Nó sanh, nó chẳng nói nó sanh. Nó trụ, nó chẳng nói nó trụ, rồi nó dị, nó cũng chẳng có nói nó dị, và cũng chẳng có âm mưu để mà hại ai. Và còn những cái cồn mà nó bồi lên, cũng pháp tướng như vậy, nó sanh như vậy, chứ nó cũng không có tính nó bồi cho ai. Rồi nó khoét mấy bên kia, nó đem qua mấy bên đây, pháp tướng như vậy, nó dị như vậy, cho nó không tính nó khoét đất của ai, và nó bồi cho người nào. Cái tướng như vậy là chỉ cho tất cả cái, tất cả mọi dạng, mọi dáng vẻ. Ngọn núi như vậy, mình gọi là núi cho nó không phải, nó là pháp tướng như vậy.
Ừ.
Nó sanh như vậy. Con sông quanh co chảy ao ao ao, có những cái thác mà nghĩa là cao mấy trăm thước, chảy như vậy, ai làm vậy? Pháp tướng như vậy, nó sanh như vậy, rồi nó tồn tại như vậy, rồi nó biến đổi như vậy, rồi cuối cùng lúc nào đó nó diệt như vậy. Thì núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá đều là dùng cái chữ như vậy ha. Ở dưới cái quan này ai làm cho nó có màu này? Không, ấp ướm như vậy, nó xanh như vậy. Rồi sao có những cái loại hoa mà bẻ vô trong vòng 10 phút là héo queo, mà cái hoa này sinh được 2-3 ngày, thì cái loại này là pháp tướng như vậy, nó trụ như vậy. Do vậy cho nên tôi chưa cái bình bông tôi cũng có tiền định. Vì sao mà có cái loại bông người ta đếm, tôi bán 2.000 một bông, chẳng hạn như bông lít, cứ đếm trên bông mà bán, bông 2.000 có lúc 3.000 tùy theo cái thời điểm. Còn có cái loại bông rất đẹp mà bán 2.000, là vì cái một cái loại bông đó nó xanh như vậy, rồi nó trụ như vậy, mà cái trụ của nó là miền Nam là nó trụ cả 2 tuần, Đà Lạt là nó trụ 3 tuần trở lên, lại nó trụ như vậy cho nên nó mới quý. Còn những cái vùng của tôi ở đó, cái thiền viện chân không của tôi đó, tôi mỗi ngày tôi mỗi đi ngồi thiền đó mà, là bông bằng lăng nó đẹp vô cùng, nhìn xa xa nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà đừng có bẻ nó nha. Bẻ nó là không còn mơ tưởng ước ao nó nữa đâu. Ở trong đó bông nó dung 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 dung, nó mỏng te, nó mềm xèo, đụng cái là rơi là rụt. Thế thì pháp tức như vậy, nó trụ như vậy, so với cái loại này nó trụ được 2-3 ngày, cho nên ta mới trồng ra, ta bán. Thiếu gì hoa đẹp mà có thứ hoa bán, người ta không mua, là vì cái xanh nó khác nhau, nó trụ khác nhau, nó dị khác nhau, rồi nó diễn khác nhau. Mà đừng hỏi tại sao. Pháp tướng như vậy, nó dễ như vậy, và pháp tướng như vậy, nó diệt như vậy. Pháp tướng như vậy, nó sanh ra ác pháp, pháp tướng như vậy, nó sanh ra thiện pháp. Pháp trụ, pháp dị, pháp diệt cũng sanh thiện pháp và ác pháp như vậy. Có nghĩa là pháp tướng như vậy, nó trụ như vậy, pháp tướng như vậy, nó trụ như vậy, rồi pháp tướng như vậy, nó sanh ra thiện pháp. Pháp tướng như vậy, nó dị như vậy, pháp tướng như vậy, nó sanh ra thiện pháp. Pháp tướng như vậy, nó dị như vậy, pháp tướng như vậy, nó sanh ra ác pháp. Đại để là 4 cái từ đó đều nói giống nhau. Mà việc đó đừng hỏi tại sao. Và tất nhiên là không có một cái đấng thiêng liêng nào sắp đặt rồi. Bởi vì nếu mà chủ trương cái đấng thiêng liêng mà sắp đặt mà sáng tạo đó thì không phải đạo Phật rồi. Mà là pháp tướng như vậy, nó sanh như pháp tướng như vậy, nó trụ như vậy, pháp tướng như vậy, nó diệt như vậy, dị như vậy, rồi nó diệt như vậy. Pháp tướng như vậy, nó sanh ra thiện pháp. Pháp tướng nó dị như vậy, nó sanh ra ác. Pháp tướng này diệt như vậy, nó sanh ra thiện pháp. Pháp tướng nó diệt như vậy, nó sanh ra ác pháp, mà không do ai hết. Đó là đạo Phật đó. Đạo Phật là cái lý duyên sanh của nó là vậy. Nó tùy theo cái nhân và cái duyên nó tác động mà nó hình thành. Tóm lại, tu học vô lượng nghĩa là tu học cái cách quán chiếu thật tướng các pháp, tu học nhận thức về cái tự tánh như thị thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, cho đến khi tự mình thể nhập cái chân lý thật tướng vô tướng, vô tướng bất tướng của vạn pháp. Tại ra là học đại thừa vô lượng nghĩa, nghĩa là học 4 cái cách như thế. Rồi nhận thức được là cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là cái tướng vô. Do vậy mà tôi lập cái thiền viện chân không. Thiền viện chân không là cái thiền viện không có biên giới. Cái người mà cái tâm thanh tịnh, tư duy chánh pháp đúng chân lý thì ngồi chỗ nào, gốc cây nào, mé sông nào, bên suối nào, bìa rừng nào đều là thiền viện chân không của tôi lập ra. Cho nên mỗi ngày là tôi thường đi hành thiền ở thiền viện chân không. Những lúc đi về là đi, chứ về là thường hay đi vào thiền viện chân không mà tỏa thiền. Thích thú vô cùng tu tập trong thiền viện chân không mới được. Tôi nhắc nhở đại chúng nên tu tập đến thiền viện chân không mà học đạo, mà hành đạo, mà tu tập. Nhưng mà nhớ thiền viện chân không khác với cái thiền viện không đi dép bà nha. sự diện mà nó sạch ngần, mà nó quý phái vô cùng, mà mỗi lần sắp vô là phải giày tây cũng phải cởi, dép cũng phải bỏ, gót cũng phải bỏ, rồi con nít nó lộn mấy cái đôi giày quý rồi đau khổ tràn ngập đó, cái đó không phải à. Cái đó là cái bằng thiền viện không đi dép, thiền viện đi cẳng không, chứ không phải là chân không. Thiền viện chân không là thiền viện không có biên giới. Chân không là thị chi pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị có không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành, thức. Cái đó mới gọi là thiền viện chân. Chân không chứ còn cái thiền viện mà bỏ dép đó là thiền viện cẳng không. Có chừng hai cái khác nhau à. Cuộc đời tôi là tôi không có chủ trương lập thiền viện đi cẳng không. Không dùng cái chữ chân không đó. Cho nên nhà tôi là nói đúng là Phật tử tại quen đi các cái thiền viện chân không, mà các vị tới bỏ dép cho tôi đâu có cần. Cứ đi bình thường. Chừng nào dơ quá là tôi lấy chỗ tôi quen. Chừng nào mà nói đúng là tôi đâu có đời nào tôi bỏ cẳng không đâu mà tôi biết nó nhám, nó trơn gì. Cho nên là cứ đi dép bình thường. Từ ra cái đi dép mà kéo là xẹp, mà hai ba chục người mà kéo xẹp, rốt là chịu không nổi, cái đó là chán cái đó thôi. Chứ còn cứ đi dép bình thường. Đâu có cần cảnh không. Tu vậy mới sướng chứ, tu mà cam tâm làm nô lệ cho bản chất là tu sao. Cho nên giờ tôi nói ra cái gian tôi gọi là đại khiếm. Đại khiếm tôi không có chùa. Chứ tôi có chùa là tôi cấm ai viết cái chữ mà chỗ tôn nghiêm. Xin bỏ bước dép bên ngoài. Không làm việc đó. Cái mà không tôn nghiêm của Đức Phật, cái mà ô uế của Đức Phật là cái loại vô minh phiền não ở trong đầu của các vị. Chứ còn cái thứ dép quốc này ăn nhầm gì. Cứ đi cho thoải mái. Giờ là có người quét. Ông ấy là biểu người ta bỏ tiền vô trong mấy kép đó. Rồi lấy cái đó bồi dưỡng cho mấy đứa em út nó lao. Nếu mình muốn nó sạch. Nhưng mà thậm chí nó nhiều. Thì nghĩa là ai nấy cũng đi dép thì đâu có biết cát không cát chứ. Thấy không? Nó cũng thấy cái sạch sẽ thôi. Cho nên là tạo cái cớ mà cung kính thần linh để rồi hủy hoại cái Phật của mình ở trong người mình. Lấy cái ông Phật của mình mà đem mà hy sinh cho những cái thứ mà gặp bông lan đẹp đẽ kia. Lỗ. Phục vụ vật chất lỗ. Đem Phật mà phục vụ cho vật chất lỗ. Mọi người là Phật chứ. Ai cũng có Phật. Mà đem Phật mà phục vụ để đổi lấy cái sạch sẽ láng liếc. Cái món gạch quý trọng. Thế thì tu vậy là lỗ quá đi chứ. Cho nên là phải tu thiền viện chứ không. Thì mới có giải thoát được. Khác với cái thiền viện đi cẳng không. Thiền viện bỏ dép, bỏ vuốt, lột dài. Có lẽ tôi nói vậy cho nên mắt qua báo không có chùa. Có chùa là cấm cái chữ đó nha. Bây giờ tôi nói cái này nhỏ nhỏ một chút thôi. Cái chùa Xá Lợi hồi mới giải phóng thì cái chỗ đó là chỗ tăng chúng đồ hội họp đông đảo để sinh hoạt học tập này kia. Thì cái chùa trước kia thì mấy cái lúc mới giải phóng là các vị biết mà, về mặt tín ngưỡng tôn giáo thì nó đâu có được thành dựng như giờ. Thế thì là các cái chỗ tín ngưỡng đều coi như nó có cái vẻ mà phá cái kỷ luật xưa cũng khác khác. Thế thì là lúc đó là tôi cũng là cái người mà phải đi học cái tư tưởng mới để mình thích nghi với thời đại mới, để mình có làm được cái gì Phật sự tiếp tục hay không. Thì cũng đi học rồi cũng đi hội đi họp vậy. Mà cái chùa Xá Lợi hồi đó là cũng cứ để các bạn vừa tới cửa ngõ là cái cửa cái sân rộng rãi mà dẫn xe xuống xe dẫn bộ và lên tới chùa là xin để vài gốc dép bên ngoài vì chỗ tôn nghiêm. Thế thì là tôi còn dị tình cái thông lệ xưa nay, nếu mà vào cái điện thì tôi phải bỏ gốc dép như người thường, là vì mình phải tôn trọng cái người chủ của người ta chút. Giả lại nữa, nếu mà để cái chữ đó thì bất quá là tôi không vào chánh điện thôi. Thế thì tôi khỏi bỏ gốc dép rồi. Còn cái ở dưới mà bảo rằng là xuống xe dẫn bộ đó, là cái xe ba của tôi là tôi chạy ào vô. Cậu nào mà ra cả tôi là có vấn đề rồi, tôi không chấp nhận. Mấy ông đi xe hơi, mấy ông lớn đi xe hơi vô chùa có xuống xe dẫn bộ không? Tại sao mấy ông gọi là lớn được phép chạy xe vô chùa, còn tôi chạy xe bánh ba là phải xuống xe dẫn bộ là cái xe mấy trăm đô, tôi gần 60 tuổi bắt tôi dẫn bộ là bà dẫn sao? Còn những cái ông kia quyền hành gì, có lấy lý do gì mà Phật không dạy nó mà dạy tôi? À, để đó nha. Thằng ngu nào viết những câu này? Chuyện gì mà phải cấp, phải bắt người ta dẫn bộ. Còn những ông kia thì lại nhưng nhăn ngồi chánh trễ, lại chạy thẳng vô tới chùa là mới mở cửa cái ầm xuống là nghĩa là sao? Cho nên tôi chạy ào ào, mà cũng may rước không ai cự hết trơn. Cái cự là tôi cự liền á. Dữ vậy chứ không phải tới chùa là khùng đâu nha. Làm tới chùa là tu hành để phát sinh trí tuệ, nhận thức chân lý chứ không phải là chùa là khùng à. Cho nên đem cái pháp luật tập bậy là tôi cự liền. Tại sao Phật lại sợ tiếng xe? Mà sợ tiếng xe cái máy tôi sao sợ? Không sợ tiếng xe hơn. Mình đánh chỗ nào? Vậy là tôi tôn trọng những người giàu có, quyền quý chính thức ư? Còn như tôi vậy không có Phật tánh ư? Ê, kinh điển nào nói? Ai là người viết ra cái bản này? Chết với tôi á. Tôi nhất định nào đó mà nếu bà đuổi tôi là tôi không đi học, mà tôi không đi học hành gì đó. Mà muốn tôi đi học thì tôi đi học là phải dẹp tâm bản đó. Và cái người mà lại nói lại nhảy bẩm là phải đuổi ra khỏi chùa, đồ ngu, không được ở. Mà không, tôi thua là tôi không đi học, tôi không đi học. Vậy thôi. Đúng như tôi đã từng thua, tôi không vô trách nhiệm. Tôi diện tình thì tôi không vô trách nhiệm. Lẽ là các ngày lễ, các hòa thượng lễ, các hòa thượng bỏ dép, các hòa thượng lễ, còn tôi không bằng lòng đi cái bỏ dép. Thế là tôi không lên chùa. Tôi chịu khó tôi học cái dưới này, mà không cho tôi chạy xe vô là tôi không học luôn. Dễ thôi. Cho nên trên đời này ta nói ai công hầu, ai khanh tướng, cuộc tần ai, ai dễ biết ai. Không ai biết được ai sao. Nhưng còn mình làm những việc gì đó thì thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời, phải thế. Hai câu đó tôi rất là thích. Mình gặp thời thế thì thế thời phải. Phải thế thôi. Tại vì mình ở trong cái thế chiến quốc. Tại vì mình ở trong cái thế xuân. Xuân thu thì gặp thời thế, thế thời, phải thế. Chứ trên đời này, ai công hầu, ai khanh tướng, cuộc tần ai, ai dễ biết ai. Thành ra tôi học vô lượng nghĩa để rồi bồi dưỡng đào tạo cho người đệ tử Phật thể nhập được cái thật tướng của giảng pháp là vô tướng, để tập nhìn giảng pháp như thị tâm, tướng như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, và như thị bổn mạng của khách, nó như thị là như thị thôi, đừng nói cái gì trong đó hay. Nói là sai, bởi vì nó vô lượng nghĩa, anh không dùng ngôn từ nào, anh không dùng nghĩa lý nào, anh không dùng thí dụ nào, anh sẽ đạt được cái tính chất như thị của giảng pháp cho cùng cực được hết á, mà anh chỉ cần học cái tính chất như thị của nó mà thôi. Anh xem vô một cái nghĩ nào, một lời nói nào, một ngôn từ nào, sự miêu tả nào, đều không bao giờ đạt tới được. Mà anh phải hiểu rằng thật tướng là vô tướng, giảng pháp là tánh tướng, đều là như vậy. Đó mới là đạt tới cái chỗ vô lượng nghĩa. Nghĩa là vô lượng nghĩa cực thể, thể nhập mà không bao giờ vận dụng, cái ngôn từ, cái kiến thức, cái trí não, văn chương gì mà nói được hết. Kinh vô lượng nghĩa là kinh vậy đó. Cho nên vô lượng nghĩa không có nghĩa là nhiều nghĩa nha. Ôi, học cái đó sướng vô cùng luôn. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng á, các vị học Phật là học cho thật giỏi, cho thật thông minh, cho sanh ra trí tuệ. Nhưng mà có những lúc chưa, không có một cái thời thế mà mình không cần nói là không nói một câu nào. Bởi vì làm sao nói được chân lý, mà làm sao mà nói được cho hết cho người ta. Cho nên là nói này nói kia nói nọ, mà đó chẳng qua là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn. Còn cái đệ nhất nghĩa tất đàn đó, còn diễn tả, còn là các nghĩa đó, cũng vẫn chưa phải là đạt tới cái chỗ vô lượng nghĩa đâu, dù nó là đệ nhất nghĩa. Mà tới cái chỗ vô lượng nghĩa rồi là đệ nhất nghĩa cũng không còn nói. Cho nên là Ngài Di Ma Cật hỏi chị chứ yêu cầu chúng tôi trình bày cái pháp môn mà để thể nhập cái chỗ bất nhị, chỗ không hai. Chúng tôi nói hết rồi, bây giờ yêu cầu Ngài nói. Không có câu gì để nói. đó là đạt tới cái trình độ vô lượng nghĩa của Đại Thừa. Còn gì nữa mà để nói chứ? Nói sao cho trúng mà nói chứ? Cái mà tôi nói với các vị này đó là sự thật. Sự thật đó đáng lẽ ra không nên nói. Nhưng mà tôi cũng nói thật, cái chuyện 20 năm trước, bản thân của tôi là vậy, tâm của tôi là vậy. Tôi học đạo là vậy, mà tôi hành đạo là vậy, mà tôi hài hòa nhập với xã hội là vậy. Chưa bao giờ tôi mất được cái tính chất tu sĩ Phật giáo của tôi. Chưa bao giờ tôi rời bỏ cái giáo lý của tôi. Tôi đã sinh hoạt như thế, học triết học Bác Lê, nhưng mà luôn luôn lúc nào là cái giáo lý Phật không bao giờ lơi lỏng. Là thiệt tình là có gì đâu lạ, tôi trình bày triết học Bác Lê xong rồi là tôi vận dụng Phật giáo đem vô, thế là y như mình câu điện chứ có gì đâu. Bởi vì mình câu đạo Phật vô trong thì mình nói sao cho hết được, vô lượng nghĩa mà. Thành ra đạo Phật mà trốn chạy chủ nghĩa xã hội là tôi ức lắm, tôi không có chịu. Ở đâu đó nhiều bọn đạo có số chửi tôi mà kiếp, nói tôi là quốc dân này kia, tôi đâu có ngán. Nói vậy không trúng. Giáo lý đạo Phật không phải chỉ dạy cho con người trong chế độ phong kiến, cũng không phải chỉ dạy cho con người trong thế giới tư bản, càng không phải hệ chủ nghĩa cộng sản là giáo lý đạo Phật phải sợ, phải trốn, phải tránh. Thế thì tại sao đất nước hiện giờ lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản thì là ta phải trốn, phải chạy, phải tránh là sao? Thử coi cái gì trong đó. Thế thì rõ ràng đúng như là Phật nói, giáo lý của đạo Phật là một cái loại giáo lý tam giới chi đạo sư. Cái loại giáo lý có thể làm thầy của chúng sanh trong tam giới. Thế thì là những người chủ nghĩa xã hội vẫn đâu rời dục giới sắc giới mà vô sắc giới đâu mà mình phải trốn phải chạy chứ. Tại sao không đổ được à? Đổ được không được là một chuyện, nhưng mà không phải vì cái lẽ không đổ được mà giáo lý của đạo Phật phải thua chạy. Cho tới ngày nay đi chứ, tôi là chịu cay đắng biết bao nhiêu ở trong cái giảng đường này, đâu phải dễ dàng đâu. Nhưng mà thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời, phải thế. Còn cái bản chất bên trong, cái tư cách của con người thì ai công hầu, ai khánh tướng, cuộc trần hạ, ai dễ biết ai. Bồ Tát tu học Đại Thừa vô lượng nghĩa, chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng để tiếp thọ cái tư tưởng duy nhất Phật Thừa, vô hữu dư thừa, nhược nhị nhược tam của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có nghĩa là kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng chỉ có một Phật Thừa duy nhất mà không có thừa nào khác để gọi là tam hay là nhị gì hai hay là ba gì. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành, thế thì còn có thừa nào để hai nhị thừa hay tam thừa gì. Tất cả chúng sanh là Phật, Phật ra đời nhằm giới thiệu tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, nhằm vận dụng ngôn từ bằng nhiều cách để mà chỉ bày cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh nhận thức. Đức Phật ra đời chỉ vì là động viên và hướng dẫn và dạy bảo cho chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật vốn có của mình, và cái cuối cùng là khiến cho chúng sanh tiếp thu trọn vẹn để thể nhập đi vào và sống bằng cái tri kiến Phật mà mình vốn có. Thế thì là đâu có thừa nào khác, tri kiến Phật của mọi người sẵn có trong mọi người hết rồi. Thế thì mọi người là Phật, tu là thành Phật thôi. Còn thí dụ như giờ hỏi những cái gì các vị chưa thành Phật thì sao? Có gì đâu khó, lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tôn tự tức Phật, phần chứng tức Phật và cứu cánh tức Phật. Các vị Phật 50% có, 70% có, 40% có, 20% có, 23% có, thậm chí có những người không có phần trăm nào, nhưng mà cái chất Phật vẫn là Phật rồi. Nhưng mà bây giờ chưa biết tu, còn ăn, còn nhậu, còn ngủ, nghịch, còn chửi bới, còn phỉ báng trời Phật đủ thứ, không? Chưa tu gì hết, nhưng mà các vị vẫn là Phật, ta gọi là lý tức Phật. Một ngày nào đó chửi bới đã đời rồi, say xưa nhậu nhẹt đã đời rồi, thấy Phật trời cũng không có nói gì hết, rồi thấy sao mà tội lỗi quá, hung dữ quá, chửi vợ, chửi con, chửi làng, chửi sống, mà cuối cùng không ai phục vậy ta? À, sao nghe nói, ủa, mấy người làm lành trong câu bộ, bình yên hơn à, an ổn hơn à, sướng hơn à. Thế thì là bây giờ bắt đầu quy y Tam Bảo rồi tu, tu hành thế thì là lúc bây giờ nó bước lên một tầng ta gọi là danh tự tức, tức Phật đó. Còn hồi nào giờ không tu hành gì hết, không quy y gì hết, cho tới luôn tu bên thì gọi là lý thức, lý thức Phật, có nghĩa là về lý mà luôn thì anh là Phật. Nhưng mà bây giờ anh chưa có gì. Do vậy cho nên Phật không đó. Ngồi bàn hàng Phật không á. Học cái mất quá là phải không vậy? Tất cả ngồi dưới đất cũng Phật. Đó, tôi ngồi bàn tới ngồi dưới đất đều Phật hết. Mà có khi ngồi dưới đất vậy chứ mà Phật 70-80% cũng có. Có khi ngồi bàn vậy mà Phật mới có 2-3% cũng có. Chứ đừng tưởng ngồi bàn là Phật cao nhau. Vấn đề là ở cái chỗ trí tuệ nhận thức chân lý và giác, giác ngộ ở trong cái ý căn và cái ý thức của con người, chứ không phải ngồi bàn là ngon đâu. Mà coi chừng ngồi bàn lại là Phật á, mới là lý thức Phật á, bởi vì là mới vô chùa cái thì dành chỗ trước. Dành chỗ à, vậy là mình biết dành chỗ cho mình, dành chỗ cho bạn mình, còn những người tới sau không có người dành chỗ thì người ta là cái gì đó? Thế là người ngồi dưới đất mà coi chừng người ta là thần chứng tức Phật đó. Còn mình ngồi trên ngon làm vậy mà mới có danh tự tức Phật đó, chứ không phải ngon đâu. Cho nên là học cái đạo Phật là nó ngộ nghĩnh lắm. Cái giáo lý đạo Phật là nó độc đáo như vậy. Có khi là ngồi trước chừng nào là dở anh ấy á. Ngồi trước là mình lựa chỗ tốt, có nghĩa là mình là chấp ngã nặng chứ gì. Rồi mình để mấy chỗ xấu xí cho người ta, vậy là mình không tôn trọng Phật của người ta. Thậm chí mình không biết người ta có Phật nữa, cho nên mình mới là coi thường ta. Cho nên ngồi trước nào là coi chừng à. Đấy là lời tôi nói thật. Mà những người tu hành là phải để ý cái đó, thì cái bước đường tu hành của các vị mới có tiếng tiến bộ. Nói như vậy không phải là các vị rồi ngày mai rồi tường xuống chót rồi. Nghe nói vậy cái ngày mai tường xuống chót rồi để giành cái địa vị Phật cao của mình. Rồi mấy cái bạn này bỏ trống cái trò chơi. Tôi xin báo cáo các vị nha, ngày mai các vị buồn như hết là chỗ này trống lỏng tôi giảng cũng không được á. Tôi mất tinh thần rồi, tôi tưởng đâu là tôi giảng hết hay thì sao các vị không bỏ chỗ đi. Cái đạo lý của đạo Phật là vậy đó. Thật sự mà các vị buồn dưới mà ngồi ra các vị cũng vẫn là Phật hạng bét như thường. Vấn đề là ở cái chỗ ngồi trên mà không tự đắc tự hào tự cao tự đại, ngồi dưới mà không thấy mình có một cái chút tự ti mà cảm nào, cho nên ngồi đâu cũng là Phật. Mà bây giờ mà nghe nói ngồi trên này thì bản ngã cao là tự mình vậy là xấu, mai mốt bường là chỗ xấu ngồi cũng vẫn là Phật hạnh bé thôi. Đạo lý Phật phải học vậy đó. Thành ra ta có thể hưởng được những cái hạnh phúc nhà cửa sạch sẽ khang trang, ta có quyền hưởng chứ. Nhưng mà ta hưởng như vậy, ta không tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào, ta không sống với cái đồng tiền mà làm do tội lỗi mà ra, thì ta ở trong cái cảnh đầy đủ tiện nghi hạnh phúc, Phật chất ta vẫn không mất. Ngược lại cái người mà cũng do tương quan tương duyên cuộc đời này cũng đã rớt, mà ta ở trong cái chỗ không được khai sanh đầy đủ, thậm chí có vẻ cực khổ, nhưng mà Phật tánh của ta vẫn không mất. Ngược lại, vấn đề ở cái chỗ là ở trong cái cảnh sung mãn hạnh phúc mà xem thường đối với những cái người mà không bằng mình, so sánh rồi sánh tâm tự cao tự mãn tự đắc tự hào, thì cái sai trái là ở cái chỗ đó. Chứ chẳng lẽ trên đời này người nào cũng phải nghèo hết mới là tâm Phật hay sao? Không phải vậy. Người ta có quyền phước báo, hưởng được phước báo từ cõi trời đó lên.
Đợt lại cũng có người người ta ở trong cái cảnh không sung mãn, mà cái tâm lành của người ta có thì người ta có thể thành thanh văn duyên giác được, giống như những người đệ tử trong giai cấp hạ tiện của mình. Do vậy cho nên vấn đề là nó ở cái chỗ là cái tâm lành của con người, chứ không phải là ở cái chỗ ngồi trước ngồi sau, không chỗ ở, chỗ giàu nghèo, chức tước, vai trò địa vị gì hết. Mà đạo Phật thì là tâm, cái tâm nó quan trọng lắm. Còn người nghèo mà cái tâm cứ tự ti, tự ái, thấy ai khá hơn mình chút là ganh tị, là ghét bỏ, là kỳ thị, rồi thậm chí có ý nghĩ rằng là bằng cách nào nó cấu kết những người nghèo mình nhau để mà đánh đổ những người, phá hoại những người giàu kia. Thế thì là cái người mà bần khổ như mình cũng không có phát huy được cái phẩm tính của mình đâu. Cho nên vấn đề là cái tâm nó quan trọng lắm là vậy. Với giáo lý vô thượng thẩm tâm vi diệu đó, nên kinh Vô Lượng Nghĩa và kinh Diệu Pháp Liên Hoa là thứ chân lý duy hữu Phật, giữ Phật nãi năng chi chi. Kinh này là chỉ có thật cùng với chư Phật mới có thể hiểu hết được cái nghĩa lý của kinh này. Do vậy mà ba lần ông Xá Lợi Phất cầu thỉnh Phật nói kinh, Phật nói thôi thôi đi Xá Lợi Phất, ông đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Ta nói các ông không nghe, không hiểu nổi đâu. Cho tới lần thứ ba, ông Xá Lợi Phất nói, Bạch Thế Tôn, chúng con tuy là hàng thanh văn nhưng mà cũng có người trồng sâu căn lành, chúng con có thể tiếp thu nổi. Mong Đức Phật vũ lòng thương xót chỉ dạy cho chúng con. Thế thì lúc bây giờ Đức Phật phải hứa, bắt đầu hứa, nói kinh Pháp Hoa. Mà trong lúc hứa, Phật vừa hứa nói kinh Pháp Hoa là 5.000 chúng thanh văn ở trong hội đó bỏ chỗ mà đi đó. Bởi vì cái căn cơ, nó trình độ nó không có hợp, tiếp thu không nổi. Xét cho cùng thì Như Lai thường trụ trong tánh định. Ở đây là đặt cái vấn đề là Đức Như Lai trụ trong cái định Vô Lượng Nghĩa xứ để mà nói kinh Đại Thừa, nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đại chúng để ý rồi nè, viết triển khai như vậy mới gọi là sâu đó. Trong kinh nói rằng Đức Phật trụ trong cái Vô Lượng Nghĩa xứ định mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Nhưng mà đây là ta nói đây nè, xét cho cùng thì Như Lai trụ trong chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ, chứ không có phải Như Lai thường trụ trong chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ, chứ không phải chỉ có cơ hội sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa Như Lai mới nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ. Như Lai thì lúc nào cũng ở trong định, chứ không phải là nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi mới trụ trong cái định Vô Lượng Nghĩa xứ mà nói kinh Pháp Hoa, không phải vậy. Như Lai là thường trụ trong định. Nói như vậy có nghĩa là Đức Phật mà nói kinh mà còn phải trụ trong định thì những cái người nghe cần phải chú tâm thiền định để mà nghe. Đó là cái ý như vậy. Còn xét cho cùng thật sự chân lý mà nói thì Như Lai là lúc nào cũng thường trụ trong chánh định. Bởi vì như tôi đã triển khai nhiều lần, nhiều năm rồi đó mà, Như Lai lúc nào cũng trụ, cũng sẵn sàng ở trong thập bát bất cộng pháp. Như Lai có 18 cái pháp bất cộng, là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Thì thất tức là lỗi lầm đó, là sai trái. Thân Đức Phật không có lúc nào sai trái lỗi lầm. Miệng cũng vậy, ý cũng vậy. Rồi về tư tưởng là vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả. Lúc nào cũng ở trong chánh định, không có lúc nào có một niệm nào mà sai lệch cái chân lý cả. Cái bằng vô dị tưởng, không lúc nào không có trong chánh định là vô dị tâm. Và vô bất tri dĩ xả là không có cái gì trong vũ trụ này mà Như Lai không biết. Nhưng mà biết mà không có cái nào cố chấp để bảo thủ ở trong cái biết của mình. Vì đã biết tất cả rồi thì còn có cái gì nữa mà cần phải nhớ, mà cần phải ghi chứ. Dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Có 6 cái điều vô giảm. Giờ thì cái trí tuệ của Ngài thì biết quá khứ hiện tại Như Lai vô ngại. Giới định tuệ giải thoát tri kiến vô ngại, lúc nào cũng sẵn có. Do vậy cho nên nói rằng Như Lai trụ trong cái định Vô Lượng Nghĩa xứ mà nói cái Pháp Hoa là nói vậy. Chứ kỳ thật là Như Lai lúc nào cũng trụ tâm thiền định cả. Cho nên là Sau khi nói thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp Như Lai lúc nào chẳng có.
Do vậy cho nên là có thỉnh thoảng có Phật tử hỏi vậy chứ, Như Lai thiền với tổ sư thiền nó khác theo thế nào, Như Lai thiền là sao? Thiền của Như Lai là vậy đó, lúc nào cũng không rời chánh định. Quyền giác thiền sư nói rằng đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung biên. Thiền của Như Lai là thập bát bất cộng pháp tứ vô sở quý, lục độ vạn hạnh không có lúc nào là không có. Thế thì là Như Lai thiền là vậy đó, là có tất cả, không có lúc nào rời thiền hết, gọi là Như Lai thiền. Đi đứng nằm ngồi thân khẩu ý mà không có lỗi rồi thì còn chỗ nào thiền, để thiền cái gì nữa chứ. Cho nên chúng ta phải tập để ý vấn đề mà tu thiền. Chúng ta làm thế nào mà cái trí tuệ của chúng ta nó ở mọi nơi mọi chốn vậy? Lúc nào ta làm việc đúng, lúc nào ta làm việc sai, ta đều biết hết. Thì lúc đó ta tốt rồi đó. Ăn cái miếng ăn ngon cũng phải nhớ, ăn cái miếng rau tươi phải nhớ những cái người nông dân, người ta trồng rau trồng rẫy cực lắm đó. Cho nên ăn cái miếng ăn tiền của mình bỏ ra, nhưng mà đừng tự cao tự đại, tự đắc tự hào với cái người mà làm cái này ra. Ăn hộp cơm mà cái áo đều là phải nhớ như vậy. Cái đó là huấn luyện đó, huấn luyện tâm hồn của con người, vậy nó mới sinh ra đại từ đại bi được á. Chứ đừng tưởng đâu là tiền của tôi mua giải tóc tôi bận, rồi không nhớ những cái người mà trồng dâu nuôi tầm dệt giải các bạn. Rồi tiền của tôi bỏ ra tôi mua đồ ăn ngon, mua rau tôi ăn ngon. Như vậy thì mình nhìn người ta cực khổ, mình sẽ khinh người ta. Ta làm nông chân lắm tay bùn, mình coi thường người ta. Như vậy là làm sao mà tu đạo Phật được? Phải tôn trọng tất cả ngành nghề. Ăn miếng cơm, mặc cái áo, ta làm cái miếng nước chấm, ta trồng rau, luôn luôn là phải nhớ. Và nhớ như vậy, khi mà mình được ăn ngon, mặc đẹp ở trong hoàn cảnh đầy đủ, thuận lợi, thì mình phải nhớ rằng mình có cái phước do ông bà cha mẹ nói gần, do cái nghiệp báo mình nói xa, mình có phước hơn những người mà kiếm cơm áo cực khổ kia. Cho nên mình phải phát huy cái trí tuệ để mà mình làm thế nào cho lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả thì nó mới tốt. Chứ mà có tiền mà ý mà ăn mà xài mà tự cao tự mãn tự đắc tự đại coi thương người ta là cái người nó không có tu được cái gì hết á. Tu là những cái nhỏ như vậy đó, nó ở trong thế gian mà Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, rồi bỏ thế gian này mà tu là tu cái gì? Ôi hết băng rồi, thôi giờ ngừng ở đây. Chúng sanh ngõ biên thề nguyện độ thiện tháng vô tận, Pháp môn vô lượng thề nguyện học mở Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.